tháng riêng năm Nhâm Ngọ là năm ngày thứ bảy, cho sinh hoạt thường lệ của đoàn tràng ngày hôm nay chúng ta phải có buổi pháp đàm. Để bắt đầu buổi pháp đàm hôm nay, mời quý Phật tử đảm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bậc Phật hôm nay ta có một vài vấn đề với Phật tử gửi vào để chúng ta cùng làm luận. Ví dụ như có hai bạn đồng tu như đến nhà trọ ngủ nghỉ, sáng mai lên đường. Trong hai bạn có một bạn quên đem đồ dụng cụ như là khăn lau mặt, khăn lau bàn hoặc bàn chải móng răng hay những vật khác. Bạn này có thể mượn của bạn mình xài đỡ được không? Đó là một vấn đề. Và nếu có thể mượn bạn ấy không cho mượn thì trong hai bạn, bạn nào đúng, bạn nào sai? Nghe Phật. Từ chuyện đi, từ việc đi, từ vấn đề đi. Giờ có hai người bạn, mình nhớ là hai người bạn đồng tu thôi, hai bạn đồng tu chứ không phải hai người bạn thường. Hai người bạn đồng tu rồi đi đến chỗ nào đó, đi thí dụ đi Mỹ Thọ chẳng hạn, đó trong sáng là thành Roma nó nghĩ mà có hai người, có người quen thêm những cái vật dụng, mình gọi là vật dụng cá nhân đi, vật dụng nó thuộc về vật dụng cá nhân, tức là bàn chải khăn lau mặt rồi chứ. Thì vấn đề đầu tiên là có nên mượn người bạn mình không? Thứ nhất là bạn này có thể mượn của bạn mình xài đỡ được không? Đó là một vấn đề. Và nếu có thể mượn bạn ấy không cho mượn thì trong hai bạn, bạn nào đúng, bạn nào sai? Hả? Sao? Coi mời ý kiến.
Thưa Phật, bạch sư, kính thưa đại chúng, nói chung ra là ví dụ như cái gì chung đó là chung, còn cái vụ mà cá nhân mình mà nếu mình mượn bạn thì thấy cái chuyện đó thì thấy nó không hay, thứ nhất. Rồi thứ hai mà bạn kia là nếu mà xong cho mượn thì cũng chưa có rõ tâm tài, thì theo con nghĩ là cái người thứ nhất là phải mình phải tự trọng trước, theo con thì vậy đó là sao?
Thì cái vấn đề của cô Tấn là trình bày đó, thì đó là trường hợp thứ nhất là không nên mượn, phải không? Không nên mượn. Rồi ngủ để đồng ý không? Có ai có ý kiến gì nữa không? Có ai có ý kiến gì thôi không? Thì nó hơi thái quá, có thể mình dùng cái chữ gọi là cái người thứ nhất đó, khi mình quen đồ đam mê đó thì nên tế nhị mà không nên hỏi mượn. Mà nó có cái này nữa, là nó có cái này nữa, tức là nó hơi người bạn mà đồng tu đó, mà cùng đi đó, thì khi mà mình hỏi mượn cái đó đó, nó phải từ cái mức độ mà gọi là cái mức độ thân tình của hai người như thế nào nữa. Từ cái mức độ thân tình, thí dụ những cái vấn đề mà vật dụng gọi là cá nhân đó, thí dụ như tôi về ở Vĩnh Long, còn hợp với mặt thanh khí mấy sư nguyên đo cái độ ở đâu thôi, cái này phải là đặc dụng cá nhân rồi, nguyên đo cái độ ở đâu thôi mà thôi thấy rằng nó hơi dài. Nhưng mà những người khác thì tôi không hỏi, nhưng mà tôi sẽ hỏi sư Thượng Trà Hảo, thí dụ như đó là thanh mà hỏi coi sư có đem theo không. Và trong những trường hợp này là một trường hợp rất là kém nhiễm của cái chuyện như cái này nó còn hơn cái chuyện bằng cảnh nhân nữa, bị như cái này gọi là không khớ thì nó nhiễm những cái máu, bị như cái máu nó liên hệ cái máu, cho nên từ lúc nào có những cái bệnh mà nó nhiễm qua máu đó thì ngay cả cái lưỡi lam với sư cũng không có dùng chung với nhau, lưỡi lam không dùng chung. Bởi vì người khi hỏi một người dùng rồi thì cái đó tạo thành cũ rồi đó thì người khác dùng sẽ ảnh hưởng, có dễ ảnh hưởng. Cho nên cái lực do đạo râu là phải rất là hiên trung, do cạnh nhau với lại cái lực đánh nắm tay nó còn hơn cả cái chuyện bằng cả nó ngăn nó là khác. Tuy bằng cả nó ngăn thì mình thấy rằng nó thuận lợi như tôi, nhưng mà những cái sự lây nhiễm một cách quan trọng thì nó không bằng đâu chưa. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tôi có thể phản bội những người thân với mình, người bạn thân á, mà với lại cái người tôi đánh giá vậy nữa sự sư đại thảo thì có mà tôi xét nghiệm đó giờ tôi chưa không có cái đó. Nghĩa là tôi nếu mà thấy sợ hơn thì tôi có thể dùng vậy đó, nhưng mà người thân thì mình mới hỏi, người không thân mình không hỏi, thì cái mức độ thân tình giữa hai người nữa. Nhưng mà nếu mà cái độ thân tình chưa có phải là thân tình thì tốt nhất những cái vấn đề riêng là không đụng chạm với nhau, đó là không thân tình lắm đó, mình do bạn xã giao thôi thì không nên, mình phải tế nhị để không nên làm cho bạn mình khó xử, phải không? Không nên làm cho bạn mình khó xử. Còn nếu là mình đừng hỏi, được hỏi vậy sao sao? Nếu là mình là người hỏi thì mình không nên hỏi rồi, phải không? Nhưng mà mình là người được hỏi, giả sử có người bạn nên hỏi mình thì sao rồi? Ngồi ý kiến cho mượn thôi, rồi thông cảm cho mượn rồi. Cài có dính thế không? Sao mượn không?
Nếu mà ta đã hỏi người rồi mà mình suy nghĩ là cần cho nên không hỏi, cho nên đó là sẽ theo trong suy nghĩ là nên cho người, nên là mình có thể cái việc đó lây nhiễm hoặc là nó rất cần thiết cho mình. Ví dụ như vừa bỏ qua người lây nhiễm mà tôi nói người đi thế giới hai người bạn được đi mà lên pháp hội, lên chúng hội mà người bạn qua thế giới rồi mà không có giới thì lên pháp hội không bất kỳ mà nó nghĩ mình sống có suy nghĩ nên cho niệm. Dạ dạ, mà không, mặc dù cũng có một cái thôi mà ta cảm thấy là người ta niệm. Dạ dạ, người ta niệm mình mà người nó mình bạn thấy là lạ vậy đó, mà mình suy nghĩ nếu cần để an tâm thì mình cũng nên cho niệm. Còn mình á, mình khi mình đã cho niệm rồi đó thì mình cũng vẫn an tâm. Còn nếu mà mình bỏ luôn cái giấc ngủ thì mình rất là không an tâm rồi. Còn là mình nhường cho an tâm, mình muốn cái sự an tâm đó, mình đưa ra rồi mình lên giấc ngủ, mình vẫn an tâm thì mình không có lỗi, không mơ thật.
Cho nó là những trường hợp mà không có lây nhiễm. Còn nếu trường hợp mà nó có ảnh hưởng lây nhiễm thì sao?
Mơ thật. Nếu trường hợp lây nhiễm, ví dụ như là cái râu gì đó hoặc là mình chẳng biết râu hay là cái tay gì đó mà cứ đặt cần mượn á, mình cũng lên cho mượn suy nghĩ vậy nè. Nếu mà mình cho mượn rồi đó mình bị lây nhiễm đó, cái đó là cái quả, mà cái quả thì có thể có nhân. Mà nếu mà
mình không sợ mình lây nhiễm người ta mà mình sợ ta lây nhiễm của mình,
thì người ta lây nhiễm mà mình đưa ra để bị lây nhiễm mình thôi.
mình có liên quan siêu vi sơ nè, mình có liên quan siêu vi sơ nè, nói nó ra không có là ảnh hưởng người ta, phải không? Cho nên mình cho người ta mượn, có thể người ta không biết người ta có chưa, nhưng mà ta sử dụng cái của mình coi chừng nó lây nhiễm từ mình ra rồi sao đó. Nếu mà trong trường hợp mình không có gì để mà lây nhiễm người ta đó, thì có thể mình biến người ta luôn, biến ra cái của mình, biến luôn mà lên. Rồi nếu mà mình có cái vấn đề mà sợ lây nhiễm qua người ta, thì thôi giống như Pháp nói đó, mình có thể nếu có thể được, mình mua cái khác mình biến người ta, chậm chút mình mua cái khác mình biến. Nhưng mà nó có điều là khi mà mình không có lây nhiễm gì đó, mà mình có thể đưa cái mình ra của người ta đó, rồi mình biến luôn đó, thì coi chừng có một cái tâm lý thế này, tức là mình gây tổn như thế đó, rồi mình không nhận lại để sử dụng. Thì có một cái câu chuyện như thế này để mình tự suy ngẫm. Thì có cái vị đó đó, cái vị đó đang trong cái chiếc bắt chiếc tài đó, hay xe gì đó, thấy cái người tố bên gần ở đó, người ta bị cái gì đó không biết bị gì mà cần cái chai dầu để xài. Cái vị này mới đưa cái chai dầu chắc không, tôi không rõ là chai dầu đó mới hoàn toàn hay là chai dầu đó mới sử dụng chút ít, thì không biết. Tôi đưa cái chai dầu đó cho người kia xài, người kia xài xong rồi, mà người kia thì thấy có vẻ như là cũng không phải là sang quý lắm, người ta mới thiếu, cho còn mấy người sang quý là cái thứ đó. Người ta sử dụng xong cái người ta mới lại trả cho người này, người ta trả thì người này sợ rằng nếu là mình không thận hại thì sợ ta nói chắc là mình cũng hơi ngại hại gì đó, hơi sợ sợ gì đó, thì sợ người kia người ta mặc cảm, cho nên người này nặng lại rồi lỡ bước chân đầu ra cái mình cũng xích cá như mũi hơn cá như cái dương gì đó, xong rồi tôi đẩy cho dầu lại, nghĩa là xích cái đó trước mặt người kia, xong rồi đẩy cho dầu lại rồi biến người kia nó thôi để nhận để sử dụng luôn, sợ nhiều khi còn cần dùng nữa chứ không phải một lần thôi. Thì cái người đó nó cũng tối nhiều giúp cho người ta không có cái mặc cảm là mình đưa ra là cái mình sợ cái lần nghe quá mình muốn xài, ví dụ vậy. Cái đó cũng là một cái tối nhiều, tức là làm sao cho mọi người được thoải mái hạnh phúc an lạc mà nó không có ảnh hưởng gì lắm. Nói chung dù cho cái ứng xử các bạn như nữa cũng phát xuất từ cái tâm mình muốn tạo điều kiện tốt, điều kiện thoải mái hạnh phúc cho những người xung quanh, những người bạn, miễn là cái người đó nó không có làm ảnh hưởng cho người ta, không làm ảnh hưởng nguy hiểm cho người ta. Nhưng mà nói chung là với cái tâm là mình muốn cho mọi người, những người đó được hạnh phúc, được thoải mái, được an lạc, được tiện nghi, nói chung là vậy. Trong cái tâm như vậy đó, thì mình sẽ ứng xử từng trường hợp, những làm sao được, nhưng mà phát xuất từ trong cái căn bản nguyên tắc này. Cho nên nói chung là vậy đó, vấn đề quan trọng thực là từ cái hướng tâm, chứ không phải là cái ứng xử thì nó có trừ cái tình huống mà mình sẽ ứng xử, nó có nhiều cái tình huống ở trong đó, nhưng mà phải phát xuất từ cái tâm mong muốn cho người kia được thoải mái, được hạnh phúc, được an lạc, được tự nhiên, mà không có một cảm hưởng nguy hiểm nào. Để trong căn bản đó thì muốn sử sao cũng được. Thường thường khi người ta hỏi cái này ra đâu này, thì quý vị nó cho tôi cái đầu tâm mới, cái đâu mà tạo rồi xong rồi cứ vứt đi đó, cái đó mới sợ nhiều, cái đó sợ nhiều. Thì nói chung là cái đó nhiều đó, tức là trên cái căn bản đó mình phải ứng xử. Nhưng mà nếu mình là một cái người hỏi đó, thì mình nên thận trọng tối nhị để đừng có gây một cái sự khó xử cho người bạn của mình. Còn mình là người được hỏi đó, thì mình sẽ ứng xử trên cái nguyên tắc đó. Tức là xưa ví dụ như có ba người, ông A, ông B và ông T. Ông A thì nghèo khổ, nhớ là cái này phải theo dõi tình trước đi. Ông A thì nghèo khổ, thường được ông B giúp đỡ cơm tiền và những việc khác vân vân. Tức là ông A thì ra nghèo, ông B ra giúp đỡ, nghĩa là ông B là người ơn của ông A. Rồi một hôm ông B vì tư thù với kẻ khác mà phải phạm tội giết người. Ông B rất là ông gì, ông làm ơn đó, vì tư thù với kẻ khác mà phải phạm tội giết người và đổ tội cho một ông T. Ông T là một ông khác nào đó. Ông A thì hiểu được chuyện này, tức là cái ông chịu ơn nè, ông hiểu được cái chuyện này, ông hiểu rằng ông T này ông bị hàm oan, anh B anh giết cho anh hai anh tôi giết, nhưng mà anh B đổ tội cho anh tôi. Trong khi đó thì anh B là người hơn của mình. Thì anh A hiểu được chuyện này, anh A là người nhận ơn đó, hiểu được nhận này, anh phải làm thế nào cho đúng. Khi anh nhìn thấy anh tôi bị hàm quan mà phải tù tội, mô Phật. Tại sao? Xin ý kiến đại chúng là anh A, tức là anh A phải xử sự như sao? Nếu mà tôi nói anh A xử sự như sao thì tôi nói cái câu chuyện này cho nó rõ hơn nè. Như vậy, bây giờ mình chịu ơn một cái anh nào đó, một chị mình chịu ơn anh B, mình chịu ơn anh B. Mà anh B mà thì anh gì tư thù lắm giết người, anh B phạm tội là đúng là sự phạm. Nhưng mà anh đổ tội ra một ông khác, đổ tội ra anh khác. Rồi bây giờ mình nói là mình biết cái vụ đó, mình biết cái anh khác này là anh bị hàm oan. Mà cái anh giết những người đó là cái anh đó là người ơn của mình. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Xin hỏi đại chúng, sao giờ đây? Quý Phật tử có nắm rõ được cái này phải không? Anh Phật tử, mình là người chịu ơn của anh B. Anh B là người giết người. Anh B, anh đổ tội ra một anh T khác. Mình biết anh T bị hàm oan, thì mình phải làm sao? Để vì cái người giết người mình biết rõ rằng là người đó là người thân của mình, đã từng giúp đỡ cơm tiền của mình và những người khác rất nhiều lần. Rồi giờ mình phải làm sao đây? Cái chuyện lát nữa mình phải làm thân đó. Mình sao đâu, mình sao đâu, là ai nói gì mình phải làm thân hết rồi nè. Có ai trước không? Tôi muốn kiếm mấy người khúc khích rồi, hỏi mấy người khúc mặt. Dạ, tôi muốn kiếm đâu. Con nhanh mang vào cho người bị chuyển cái micro qua đây.
Như Phật, bác sư mặc dầu ông B, ông chịu ăn của ông A, ông chịu ăn. Mình chịu ăn. Như Phật, mà mình phải nói bằng sự thật. Như là ổng giết người thành ra ổng phải mà chịu cái lỗi trước pháp luật, cái lỗi cho cái anh B kia nhận cái tội thì rất là quan lắm.
Chúng ta còn hết ý rồi không? Rồi, tức là ơn thì ơn, nhưng mà vượt luật pháp thì bất cái tư vị. Mình phải như là nói ra cái sự thật để giải cái hàm quan của cái ông tôi kia. Còn người ơn với mình, ơn thì để gần đâu, thấy không? Mình phải nói
Phật, tôi con nghĩ như thế này nè, là ông A đó là mặc dù là ông cũng mang ơn ông B, nhưng mà cũng như cô Vân nói đó là chuyện ơn là khác, còn cái tội giết người là phải nói là đối với thế gian hay là trong đạo là một cái tội cực nặng. Thì mình không có thể vì cái ơn mà người ta làm ơn cho mình, vì mình á mà mình che chở bao che cái tội lỗi lớn của ông đó. Thì giờ mình muốn cái cách á, và thì là mình lại trước hết thì mình lại mình kêu ông B đi, là thôi bây giờ cái tội đó cũng lớn như lắm, mà nếu mà anh mà đổ thừa cho người ta bên kia thì cũng tội nghiệp người ta, mà cũng bị nhân quả này kia vậy đó. Thì thôi bây giờ anh ra đầu thú trước pháp luật đi, thì có thể pháp luật khoan hồng thì cái tội mình nó cũng nhẹ bớt. Chứ mình cũng không thể nào mà che giấu được, mặc dù mình có thể che giấu đối với thế gian, nhưng mà đối với luật nhân quả thì không bao giờ mà mình có thể mà giấu được. Thì có thể là mình nói như vậy đó, thì
có thể ra đầu thú mà cái tội ứng đối với pháp luật nó nhẹ hơn. Mô Phật.
Xin mời
đại chúng thân. Đại chúng thân, nếu mà chịu thì là tao nếu mà chịu học ở đây tao chịu là mình đang thấy mình lạc không được thôi à. Là cái tình nghĩa dân cư là mình cũng phải chịu là mất mát à. Mơ mặt.
hàng quan thì còn lưu ra thì chỉ còn hai chỗ này. Và tự nhiên cứu được hai đó là được hòa giải và được tăng hơn.
Thế nên mỗi khi nói, tôi tính nói là con đừng lát, mà không nói tôi nói nó cứ phải nhanh, nó cứ tính nói vậy. Cái này, chắc chắn rồi.
Thank you.
有关系修的下一个小的点点，我们原来是有关系大汉的工作这个有可能我是跟着我们的路上当然如果说这些可能的刚才我们有的我们要关键身体都在外面而有大概的但是关键的人必须在这里进来没有问题的工作那么原来说的我们老人问题修的很多的我们原来的结果是完了就你来了就这个了要等到我们高飞的时候的发展这些流量不要来影响这个父母和老人更多人都有更多人有时候是各位感觉到地上那些多人都还在累积一定都接触了那这帮大概的老师刚才在东方来的广场是也可是
这个地方呢哪个条件也跟我们的高级经济这个làm sao nhá à mà thấy nó không có tiền trời nên nó tiền trời sau đó là cái gì nữa tôi cũng có suy nghĩ là những đồ này nữa những đồ đó sẽ sống của thầy đó làm cho tôi nó có thể nó là suy nghĩ được nó là suy nghĩ được để nhìn cho nó nào nhìn nghĩ đến là lại thì đó là người rất là đẹp nhưng mà cái trường hợp của chúng sinh nó có một chất như trường hợp sẽ nhé cái trường hợp của tôi mẫu dục thành hiện giá lý cái người của trường hợp mà họ sống với cái nghiệp chứng của họ thì trường hợp hay là sáng sáng cũng là cái trường hợp nghiệp chứng của họ nhìn nhìn lá dục mà người ta cũng nói là thành hóa trong thời gian trước người ta cũng có cái mức độ sống như vậy nhé thì mình thấy những cái sự chất chất mà nhất lắm á có thể làm cho có gì mà yên lặng lắm á nhưng mà trong đó mình đã sử dụng là ở một cái trường hợp nó từng được chiếm về tâm linh từ tổ này thì nó là đáng hẳn nhưng chỉ là chất chất là người ta mà đáng hẳn lên khi mà người ta nó mạnh rồi thì nếu chúng hẳn nó thân thiệt được để mà có thể nhận định đâu là phải đâu là trái theo cái sự mà gọi là thuyết phục của thầy và nếu chúng nó là ai nếu chúng mình quá mạnh nó đi và sự thánh mình đạo nó cũng quá tàn khờ thì những cái thuyết phục của thầy chưa thật gì đó nó cũng như thế này phải không chưa thật gì đó nó cũng như thế này mà nó là có những cái mà nó cũng thật tốt mà phải nói là mà có những cái mà nó là cảm giác của nó mà nó là như thế này thì nó là đó là một cái nó là một cái mà tăng lại những người ông thành thánh người làm chủ cho nên mà cứ như là vậy đó chúng ta cũng không có hỏi được đó cũng không có hỏi à hẳn là mình nói là người ta ở trong đó chưa thành lắm nên là kêu đó nhưng mà một trường hợp đó cũng là thực tế mà còn chưa khai được chính là hướng dẫn cho được sự tâm được động những người đó cho nên chúng ta sẽ được được đó thì người đó là được là mà có những người tôi sẽ tăng lên đó là tôi tăng lên
nhưng mà nó là một thứ rất là nó
chuyện phức tạp của Phật học. Bây giờ là cũng hai năm trường hợp anh chúng ta đã biết đặt ra để mà giải quyết vấn đề đã chứng minh đặt ra cái này thì chúng ta cũng sẽ mời những người đến giải quyết. Nhưng mình hiểu rồi là một người anh đã làm cái này.
Yeah.
Vì người ta biết không, những sư cử những sư tới giới lực là nó mạnh dạng, không hướng dẫn. Từ cái đó thì từ mình tôi nghĩ như thế này nè, về cái phần đó chúng ta có những suy nghĩ này, tôi thường thường tôi trao đổi với cử là mình hay không có cái hay nào mình có hơn á. Giả sử như các vị thấy là tu tập một cách bền đó thì không phải là giỏi đâu, không phải là giỏi do cái tinh tấn đâu. Đúng ra là tinh tấn là cần thiết, chúng ta cũng không làm điều đó, nhưng mà chưa chắc gì tinh tấn có thể vượt qua được đâu, chưa chắc gì thương nhận có thể vượt qua được đâu, chưa chắc gì có trí tuệ là chưa chắc gì mình không có đợi mình thế gian đâu. Nhưng mà sở dĩ mà mình có thể tu được trong suốt cuộc đời đó là do gì đó đâu, là hơn thôi. Đó là tôi nghĩ là một sự may mắn. Vì sao vậy? Vì theo tôi suy nghĩ,